Sau đó, vì tin tưởng vận mệnh đã định rồi, cho nên chàng chẳng cần tinh tấn, chẳng cầu tiến bộ gì cả. Suốt ngày chàng chỉ lo du sơn ngoạn thủy. Một hôm nọ, chàng tới núi Thê Hà, tại đó có một vị thiền sư tên là Vân Cốc. Khi chàng tới bái kiến vị thiền sư này, thiền sư Vân Cốc liền đưa cho chàng một bộ đoàn. Hai người ngồi đối diện như vậy suốt ba ngày, thiền sư cảm thấy rất là kỳ lạ, hỏi rằng, ngài từ đâu tới, có thể ba ngày đêm ngồi bất động, chẳng có vọng tưởng, hẳn rằng ngài là một vị kỳ nhân tu đạo. Họ Viên đáp, bởi vì tất cả mọi sự đều do vận mệnh an bài, nên tôi chẳng tham, chẳng cầu, chẳng có vọng tưởng gì cả. Vị thiền sư nghe nói, liền tiếp lời, tôi tưởng ngài là một bậc phi thường, nhưng hóa ra ngài chỉ là một kẻ phàm phu tục tử. Họ Viên nghe thế, lấy làm không vui, mới hỏi rằng, sao thiền sư nói tôi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử? Thiền sư trả lời, nếu không phải là phàm phu, thì tại sao lại bị vận mệnh trói buộc? Họ Viên liền hỏi, vận mệnh trốn thoát được chăng? Thiền sư đáp rằng, ngài là kẻ thư sinh đọc sách, sao lại không biết rằng, trong kinh dịch có một câu nói rõ là, thú kiết tị hung, nghĩa là tới chỗ tốt, tránh chỗ xấu. Nếu mà số mạng không thể trốn được, thì làm sao tới chỗ an tường, tránh xa điểm dữ. Họ Viên nghe thấy liền đại ngộ, lập tức đổi tên mình thành Liễu Phàm, ý nói rằng, từ ngày hôm nay về sau, mình không còn là kẻ phàm phu nữa. Từ đó, chàng luôn làm việc thiện, tích phước, tích đức, khiến những điều mà vị tướng số nói không còn linh nghiệm nữa. Viên Liễu Phàm sống đến hơn 80 tuổi, có ba người con, bởi vậy vận mệnh không phải là nhất định, điều tốt xấu, kiết hung cũng không phải nhất định. Cổ nhân nói rằng, quân tử tạo mệnh, người có đạo đức, chính nhân quân tử, thì có thể sửa đổi được vận mệnh, siêu xuất khỏi số mệnh mình. Tại sao có điều chẳng lành xảy ra? Đó là vì trong tâm mình chẳng lành, mình luôn trồng những thứ nhân ác thì đương nhiên sẽ gặt những thứ ác báo. Nếu như mình có thể sửa đổi lỗi lầm, làm lành tránh dữ, thì mình có thể tú kiết tị hung. Từ chuyện này mà suy ra rằng vận mệnh có thể thay đổi, mà chính năng lực thay đổi đó lại ở trong tay mình, rằng đại thiện đại ác vượt ra ngoài số mạng. Xin Bồ Tát làm tiêu độc cho toàn cầu. Dùng cam lồ và nước pháp tẩy trừ độc khí trên thế giới, độc tiêu một phần, thế giới bình an thêm một phần. Tại sao ta đã Địa Tạng thất? Bởi vì hiện tại thế giới có quá nhiều tai nạn, nên chúng ta cần ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức bổn nguyện làm tiêu mọi tai nạn. Địa Tạng Bồ Tát rất tôn trọng đạo hiếu, bởi vì ngài đời đời kiếp kiếp luôn là người con hiếu thảo với cha mẹ. Đây không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì chính từ sự khốn khổ gian nan mà ngài tu luyện thành đạo. Cha mẹ ngài không tin Tam Bảo, nhưng ngài phải thuận theo ý họ, dùng mọi thứ thiện xảo phương tiện để khuyến dụ các vị đó sinh lòng chính tín nơi Tam Bảo. Nơi nào ngài tới, ngài đều làm hạnh Bồ Tát, chẳng lộ hình tướng, không chấp trước. Không có hình tướng là bởi vì ngài không kể công, không tự mình khen đức hạnh mình. Cũng giống như khi cứu độ chúng sinh, ngài lại nói rằng chúng sinh tự độ, không muốn chúng sinh cảm ơn ngài, đành lễ ngài. Khi ngài ở địa vị Bồ Tát, ngài không nghĩ rằng mình cao minh hơn các vị Bồ Tát khác, hoặc là mình có thệ nguyện vĩ đại, có lòng từ bi rộng lớn hay có thần thông quảng đại hơn hết. Ngài không có những tư tưởng đó, mọi việc làm của ngài nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hạnh đều coi như vô sự. Việc mình đem hết sức hết lòng ra làm mà không thấy mình có làm, không sinh lòng kiêu hãnh cũng không làm kẻ khác chú ý. Ngài chỉ nghĩ rằng đó là bổn phận của ngài. Ngài không kể lể công trạng, vì thế ngài cảm động được tất cả chúng sinh, khiến họ tán thán xưng dương ca ngợi ngài. Thậm chí cả Phật cũng khen ngợi ngài nữa. Phật không tùy tiện khen ngợi kẻ khác, chỉ khi nào có kẻ xứng đáng thì Phật mới khen mà thôi. Bởi vì Địa Tạng Bồ Tát không kể công, ngài cũng không tuyên truyền công đức của mình, nên cảm ứng đạo giao. Cảm ứng đạo giao đó không phải do dùng thủ đoạn hay mánh khóe mà được. Nó tới một cách tự nhiên, người tu đạo chúng ta phải học tinh thần thề nguyện vô biên của Đức Địa Tạng. Địa ngục vị không, thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Nghĩa là, địa ngục chưa chống, thể chưa thành Phật, chúng sinh độ hết mới chứng Bồ Đề.
hàng năm chúng ta đà thất bởi vì muốn thế giới tiêu trừ độc khí. Hiện tại không khí rất là ô nhiễm, vũ trụ đầy thứ khí độc, mà tất cả những phương pháp đều không thể trừ được nó. Chỉ có cách là chúng ta phải chí tâm thành khẩn cầu chư Phật Bồ Tát phóng quang tiêu trừ những thứ độc khí đó, làm khí độc vô hình vô ảnh đó tiêu tan đi. Nên ở vạn Phật Thánh Thành, mọi việc làm đều có quan hệ đến sự an nguy của toàn thế giới. Ở trong đạo tràng này, quý vị còn không thành tâm thì thế giới ắt tăng thêm phần nguy hiểm. Nhân loại tạo ra quá nhiều ác nghiệp và sức người khó tiêu trừ chúng được. Hôm nay, nhân ngày vía ngài Địa Tạng Bồ Tát, chúng ta đồng tâm, hết sức chí thành, niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, kỳ vọng rằng có thể cảm động được lòng từ bi của Bồ Tát, khiến ngài giúp thế giới được tới chỗ bình an vô sự. Có được cảm ứng này hay không đều do sự thành tâm của quý vị cả. Sức của một người thì không đủ, phải cần sức lực của đại chúng. Cho nên nói, đại chúng chí thành, hợp tâm hợp lực cùng nhau cầu đảo cho thế giới hòa bình. Bây giờ, trong tâm quý vị đã hiểu rằng, thế giới đầy tai ách này chẳng có hòa bình. Bởi vậy, hiện tại các đạo tràng trên thế giới đều cầu đảo sự hòa bình. Đầu tiên cả là do Phật giáo giảng đường, Kim Sơn Thánh Tự đề xướng. Sau đó, những nơi khác ở Hương Cảng, Đài Loan đều làm theo. Đó cũng chứng minh rằng thế giới đang lâm vào tình trạng rất khó khăn, nguy hiểm. Tuy nhiên, chân chính cầu đảo cho hòa bình thế giới thì có đạo tràng ở Vạn Phật Thánh Thành. Tại sao vậy? Bởi vì ở đây tổ chức pháp hội gì đều không hy vọng có đại thí chủ tới cúng dường tiền bạc. Mỗi năm tổ chức một cách âm thầm, cứ tới ngày giờ là tổ chức, chẳng cần biết là có trai chủ hay không, cứ theo thường lệ mà tiến hành, coi đó là bổn phận của mình, không tự hào, không mảy may tính toán chuyện lợi hại gì. Mình chỉ hy vọng rằng Phật sẽ phóng quang gia bị, sớm tiêu trừ tất cả những độc khí trên thế giới. Quán Âm Bồ Tát dùng nước cam lồ, quán đảnh, khiến chúng sinh tai tiêu bệnh trừ, tội diệt phước sinh. Địa Tạng Bồ Tát dùng nguyện lực quảng đại của ngài làm chúng sinh ly khổ đắc lạc, tiêu tan hết tai nạn, ách chướng. Niệm Quán Âm Bồ Tát, niệm Địa Tạng Bồ Tát, tức là giúp cho thế giới được tiêu độc, nhưng không cần dùng thuốc sát trùng. Chỉ cần dùng nước cam lồ pháp thủy để tiêu trừ độc khí trên thế giới. Tiêu đi một phần thì thế giới có thêm một phần bình an. Khi độc khí không còn nữa, lúc đó chúng sinh sẽ được hưởng phước, nhân loại sẽ được an lành. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 4 tháng 9 năm 1982, nhân dịp Địa Tạng Thất tại Vạn Phật Thành. Phật Pháp là gì? Tu đạo tức là quay ngược lại. Thế nào là Phật Pháp? Phật Pháp tức là thế gian Pháp, song nó là Pháp mà người thế gian không muốn làm. Người đời ai cũng bận rộn lăng xăng mà phát xuất điểm không ngoài lòng ích kỷ riêng tư, chỉ lo bảo vệ thân mạng và của cải chính mình. Phật Pháp thì chí công vô tư, chỉ có công ích không có tư lợi, đem lợi ích đến mọi người. Khi học Phật Pháp, trong mọi việc làm, mình hãy nghĩ đến người khác, hãy xem nhẹ cái tôi này, quên mình vì người và chớ làm kẻ khác bực dọc phiền não, đó chính là Phật Pháp. Song phần lớn, người ta không nhận thức rõ ràng được điểm này. Vì thế, trong Phật giáo xảy ra đủ thứ tranh chấp cãi vã, phiền não, thị phi, chẳng khác gì hoặc tệ hơn chốn trần tục của người đời nữa. Những người này một đằng học Phật, một đằng tạo tội nghiệp, vừa lập chút công lại vừa tổn chút đức, do đó, chẳng những họ không mang lợi ích cho đạo Phật, mà ngược lại làm tổn hại đạo Phật. Việc ấy Đức Phật gọi là con ròi trong thân sư tử gặm nhấm thịt sư tử. Là đệ tử Phật, nếu mình ích kỷ tự lợi, không biết nhìn xuyên suốt, không chịu buông bỏ thì sao tương ứng được với Phật Pháp? Người học Phật cần chân nhận tự kỷ thác, mạc luận tha nhân phi, tha phi tất ngã phi, đồng thể danh đại bi. Nghĩa là tự nhận rõ mình lỗi, chớ nói người khác sai. Họ sai tức mình sai, đồng thể là đại bi. Muốn hiểu chân lý đạo Phật thấu đáo, trước tiên mình cần tự tu nhẫn nhục bố thí, thế mới đưa tới thành tựu. Mình cần xoay ngược lại, tức là phải tách biệt với người đời, không a dua theo trào lưu. Tu đạo mình cần đổi ngược lại, nghĩa là sao? Tức là nhường cho người việc tốt, tự mình lãnh việc xấu, buông bỏ bản ngã hẹp hòi để hoàn thành đại ngã. Phàm là đệ tử của tôi, các vị đều là máu thịt nơi thân tôi. bất luận là máu thịt nào bị cắt xén tôi cảm thấy đau đớn lắm. Bất kỳ nơi nào chảy máu đều làm tổn thương nguyên khí của tôi. Do đó, các vị hãy đoàn kết với nhau, vì muốn làm Phật giáo rạng rỡ vẻ vang, các vị cần chịu đựng những chuyện thiệt thòi mà không ai chịu nổi, phải nhẫn những thứ nhục nhã mà không ai nhẫn nổi, phải để lòng dạ rộng rãi, làm gì cũng cần thật thà. Mình không thật thà thì Phật Bồ Tát biết hết đó, làm sao mình lừa bịp chư Phật Bồ Tát được. Các vị hãy kiểm thảo lỗi lầm của mình, thành tâm sửa đổi điều sai trái, chân chính nhận thức những thái độ hành vi điên đảo, không hợp đạo lý của mình. Cứ thành thật, quên phất mình đi để phục vụ toàn thể Phật giáo và xã hội. Bất kỳ một tổ chức, một xã hội nào trên thế giới cũng đầy rẫy những chuyện tranh chấp, đấu tranh vô cùng phức tạp. Chúng ta hãy cải thiện tình trạng này trong các chùa thuộc Tổng hội Phật giáo Pháp giới như Vạn Phật Thánh Thành, Kim Sơn Thánh Tự, Kim Luân Thánh Tự. Tuy mình không thể sửa đổi hoàn hảo ngay lập tức, hãy từng bước sửa đổi tới lúc hết sức hoàn thiện, triệt để và rốt ráo. Bất kỳ lúc nào mình cũng cần giữ gìn hành vi và chí nguyện cao thượng để triển khai rạng rỡ Phật giáo. Đó là trách nhiệm cần có của mỗi Phật tử. Nếu Phật giáo không hưng thịnh, đó là do mình chưa tận tình làm tròn trách nhiệm, chớ nên đẩy trách nhiệm lên kẻ khác. Nếu làm được thế, chẳng bao lâu Phật giáo nhất định rạng rỡ, lan rộng khắp mọi nơi trên thế giới. Là đệ tử Phật, phải chăng mình cầu Phật xa bị hàng ngày, cầu Phật giúp mình phát tài, thăng quan hoặc khai trí huệ? Phải chăng mình chỉ cầu Phật giúp mình chẳng hề suy nghĩ tự hỏi mình có cống hiến, đóng góp gì cho Phật giáo chăng? Mình có chân thật chăng? Đây là điểm mà mình phải thường hồi quang phản chiếu. Lúc quy, các vị phát bốn nguyện rằng: thứ nhất, chúng sinh vô biên thể nguyện độ, hãy tự hỏi mình, ta độ được ai chưa? Nếu đã độ rồi thì hãy độ thêm nữa. Nếu chưa độ ai, hãy phát tâm độ chúng sinh. Thứ hai, phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Phiền não thì nhiều vô cùng tận, chỉ cần ta biến đổi chúng hóa ra bồ đề. Mình đã biến đổi chúng chưa? Nếu chưa thì hãy mau mau biến đổi chúng. Thứ ba, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, hãy tự kiểm thảo, ta có học Phật Pháp chăng, ta có ra sức vì Phật Đạo chưa? Phải chăng ta học một cách cứng ngắc, không biết làm sao vận dụng nó, rồi một ngày tu luyện, 10 ngày bỏ bê? Thứ tư, Phật Đạo vô thượng thệ nguyện thành, trong thiên hạ không có pháp môn gì siêu thoát và cứu cánh hơn Đạo Phật cả, song ta đã chân chính phát tâm thành Phật chưa? Không những ta phải thành Phật mà còn phải độ hết thảy chúng sinh thành Phật nữa. Nhìn lại quá khứ, Đức Phật Thích Ca đã tu phước tu huệ suốt 3 A Tăng kỳ kiếp, phun trồng tướng hào cả 100 kiếp. Ngài đã từng xả thân mạng để đổi lấy nửa câu kệ pháp. Tinh thần ấy thật vĩ đại quá, sự chân thành cầu pháp của Ngài thật cao thượng, mình phải bắt chước tinh thần ấy. Đã hơn 3-4 năm nay, mỗi tháng tôi đều đến Kim Luân Thánh Tự ở Los Angeles. Tôi cảm thấy các vị chưa đạt được lợi ích chân chính của Phật Pháp, cũng chưa thật sự thể hội được tinh thần vĩ đại của Phật Pháp. Các vị đã đặt mình ra ngoài Phật Pháp, chưa thâm nhập gì cả. Nếu muốn Phật giáo hưng thịnh, mình phải sửa đổi từ chính bản thân mình trước. Hãy đem lòng chân thật, hy sinh nỗ lực vì Đạo Phật. Chớ nên biết có phạm vi nhỏ hẹp quanh mình, phải lấy Pháp giới làm bản thể, chỗ ứng dụng, chốn hành động của mình, bao trùm hư không, rằng hãy sinh cái tâm không trụ, không trước vào đâu cả. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỷ tâm. Nếu ai cũng làm như vậy, thì Phật giáo sẽ rạng rỡ lắm.
Vô quy củ bất thành phương viên, không nhẫn chịu được cũng phải gắng nhẫn chịu, đừng sợ đau, đừng đi loanh quanh luẩn quẩn, nếu không thì sẽ không đạt được định.